tân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra mắt quan chức an ninh khu vực. Người đứng đầu quân đội Việt Nam ông Ngô Xuân Lịch sẽ tham gia đối thoại Shangri-La tại Singapore với sự tham gia của nhiều quan chức quốc phòng nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Đây là lần đầu tiên ông Lịch dự một hội nghị lớn bàn về an ninh khu vực sau khi lên thay ông Phùng Quang Thanh, người cũng từng tới dự cuộc đối thoại này. Dự kiến Biển Đông sẽ là một phần trong chương trình nghị sự, cùng với các vấn đề nóng khác như chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo đang gia tăng ở khu vực, nạn buôn lậu cướp biển và an ninh mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hôm qua kết thúc chuyến thăm 2 ngày sang nước láng giềng Campuchia. Sau cuộc gặp này, người đồng cấp nước chủ nhà ông Thi Bang nói với báo giới rằng các quốc gia bên ngoài không nên can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Liên quan tới chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi được hỏi việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và việc một chính trị gia gây tranh cãi ở Philippines, ông Rodrigo Duterte, được bầu làm Tổng thống nước này, có tác động gì tới cuộc đối thoại lần này hay không? Ông Brett Glotzman, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu Diễn đàn Thái Bình Dương, có trụ sở ở Hawaii, nói là có. Ông nói thêm với VOA.
As far as the Vietnam goes, the fact of the matter is that the United States has been normalizing relations with Vietnam. There's a tendency.
Ông cho biết ông nghĩ rằng quan điểm cho rằng Mỹ hoàn toàn bình thường quan hệ với Việt Nam vì Trung Quốc đang dương oai diễu võ là sai lầm. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vì có tiến bộ về phía Việt Nam và là một phần của quá trình bình thường hóa quan hệ. Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 3 đến 5 tháng 6, trong bối cảnh Trung Quốc bị coi là không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Hàng nghìn ngư dân Việt Nam mất tích, thương vong trên biển. Một quan chức phụ trách các vấn đề liên quan tới ngư dân mới cho biết rằng hơn 4.000 tàu cá Việt Nam gặp nạn, với hơn 2.300 ngư dân thương vong mất tích trên biển chỉ trong hơn 2 năm qua. Trả lời báo Người Lao Động mới đây, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn cho rằng cần phải thiết lập đường dây nóng giữa các quốc gia trong khu vực để bảo vệ ngư dân. Ông Tám cho biết rằng Việt Nam hiện đã lập một đường dây với Philippines, nhưng muốn có thêm với Thái Lan, Campuchia, Brunei, Malaysia và Indonesia. Ông Bùi Văn Cu, một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông ủng hộ đề xuất này.
Cũng mong có đường dây nóng lắm chứ. Để khi mình gặp một chuyện mà rủi ro hay là bị tâm như vậy là mình có thể liên lạc được. Cho kịp thời để mình cứu giúp.
Hồi cuối năm ngoái xảy ra một vụ xả súng ở quần đảo Trường Sa, là một ngư dân thiệt mạng trên tàu cá của ông Cu. Trả lời về việc vì sao số ngư dân gặp nạn trên biển lại lớn như vậy, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chánh Văn phòng Hội nghề cá Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng hành động của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là một yếu tố tác động. Ông nói tới một lý do khác.
Trong quá trình đánh bắt thì ngư dân cũng chưa hiểu hết mặt quốc tế, cái luật pháp ấy, khai thác trên biển, như là các cái vùng biển mà không được phép đánh bắt chẳng hạn. Hợp tác giữa các bên với nhau nhưng mà chính vì vậy mà sắp tới mà hội người cá chúng tôi cũng đang báo cáo Bộ Nông nghiệp chắc là tổ chức một cái chương trình để phổ biến cái tuyên truyền với ngư dân đi biển để làm sao tăng cái hiểu biết cho ngư dân đi biển về các quy định các luật pháp quốc tế.
Sau sự cố trên biển, ngư dân Cu cho biết đã ra khơi sau khi được hỗ trợ đi đánh bắt cá trở lại để bám biển bảo vệ chủ quyền. Viên thuyền trưởng tàu cá này từng nói với VOA Việt ngữ rằng ông muốn được phép mang súng lúc ra khơi để tự vệ phòng thân. Khi được hỏi là có sợ khi vẫn tiếp tục ra khơi, dù Trung Quốc đang áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông và trong khi có nhiều ngư dân tiếp tục gặp nạn, ông Cu nói.
Ngay như vậy thì mình cũng sợ, nhưng mà bây giờ cái chuyện lầm biển lầm vỏ thì mình cũng phải lồn, phải bóp biển thôi anh này. Mình phải lồn chứ giờ mình người dân lưu đạo, nếu không lồn mình đã nhò thì lấy gì mà ăn. Cánh ở quần xa đó. Thằng Trung Quốc nó đuổi, nó giấy mình nếp mà. Cảnh sát biển có sạc đỏ, sạc xanh, nó đuổi thì mình trả.
Ông Cu cho biết thêm rằng ông chưa thấy các tàu chấp pháp của Việt Nam ra ngoài khơi để hỗ trợ ngư dân trên biển. Mới đây, Việt Nam đã kiên quyết phản đối lệnh cấm đánh bắt cá hiện thời của Trung Quốc kéo dài gần 3 tháng ở Biển Đông, gọi đó là quyết định vô giá trị. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói rằng việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền lợi và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hội nghề cá Việt Nam cũng đã từng nhiều lần lên tiếng phản đối lệnh cấm mà Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói là đơn phương và phi lý này. Ông Đức cho hay rằng hội đang tổ chức tuyên truyền cho các ngư dân hiểu và đánh bắt tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng như đi khai thác theo hình thức tổ đội để hỗ trợ khi gặp sự cố. Ông nói hội ủng hộ việc lập đường dây nóng vì nó sẽ giúp giải quyết các tranh chấp và can thiệp hỗ trợ cho ngư dân. Trong một diễn biến khác có liên quan, một đường dây nóng quốc phòng nối các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Đường dây do Brunei đề xuất năm 2013 sẽ cho phép các quan chức quốc phòng của khối gồm 10 quốc gia trực tiếp trao đổi nhằm tìm ra quyết định chung để xử lý các cuộc khủng hoảng, hóa giải hiểu lầm và ngăn chặn các sự cố ngoài ý muốn. Tin cho hay Việt Nam và Trung Quốc hiện cũng có một đường dây nóng, nhưng chưa rõ nó hoạt động ra sao. Tổng thống sắp từ nhiệm của Philippines, ông Benigno Aquino, từng tiết lộ rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu hồi năm 2014, thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. FBI vào cuộc vụ sát hại 5 nhà báo Mỹ gốc Việt. Ủy ban bảo vệ ký giả, tức CPJ, hôm qua lên tiếng kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mở lại cuộc điều tra về trường hợp 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1981 tới năm 1990. CPJ dẫn điều tra của các tổ chức truyền thông ProPublica và Frontline viết trong một thông cáo rằng khi FBI điều tra các vụ sát hại và các vụ tấn công nhiều khả năng mang động cơ chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cơ quan điều tra này đã chú ý tới tổ chức chống cộng có tên gọi Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, hay còn được biết tới với tên gọi Mặt trận, với các thành viên là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. FBI khi ấy, theo CPJ, không thu thập đủ bằng chứng để tiến hành truy tố. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington của Mỹ, ông Joel Simon, giám đốc điều hành của CPJ nói, xin trích, với các thông tin mới mà ProPublica và Frontline điều tra được, chúng tôi kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ mở lại cuộc điều tra các vụ giết người này. Ông Simon nói rằng, trên khắp thế giới, các vụ sát hại các nhà báo mà không điều tra ra manh mối đã dẫn tới một sự sợ hãi và tự kiểm duyệt, và rằng những kẻ tìm cách bịt miệng báo chí bằng cách sử dụng bạo lực không thể được cho phép thành công. Có mặt tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của ông Nguyễn Đạm Phong, một trong các nhà báo bị sát hại năm 1982, cũng cùng quan điểm với ông Simon. Ông Tú nói thêm.
My father's murder and the murder of four other Vietnamese American journalists took place between 1981 and 1990.
Ông Tú nói vụ sát hại cha tôi và bốn nhà báo Mỹ gốc Việt khác đã xảy ra từ năm 1981 đến năm 1990. Một số người có thể nghĩ rằng đó là chuyện đã cũ, nhưng không cũ đối với tôi và gia đình tôi, và cũng không cũ đối với tất cả những ai giống như tôi tin rằng chuyện này chưa kết thúc cho đến khi nào vụ án được mở lại và thủ phạm bị đưa ra trước ánh sáng công lý. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI chưa ngay lập tức lên tiếng hồi đáp về lời kêu gọi của CPJ cũng như của ông Tú. Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận, được thành lập hồi đầu những năm 80 và được xem là tiền thân của Đảng Việt Tân. Trước những cáo buộc đưa ra trong bộ phim Khủng bố ở Little Saigon do ProPublica và Frontline phối hợp thực hiện, Đảng Việt Tân đã ra thông cáo, khẳng định Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái chết của những ký giả gốc Việt.